Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 167, số mệnh phân ra, góc truyện audio.com, thoáng chốc một tháng đã qua. Trong một tháng này, thôn cùng sứ đoàn làng mây tiến hành 3 lần đàm phán quy mô lớn, cuối cùng cũng quyết định được tất cả điều khoản, cũng chính thức cử hành nghi thức ký kết hiệp nghị hòa bình. Lúc tổ chức nghi thức ký kết hiệp nghị hòa bình, đồng thời thôn dân trong thôn cũng tổ chức ăn mừng hiệp nghị này. Trong ngày này, cơ hồ tất cả thôn dân đều đi lên đầu đường, hưởng thụ sự vui sướng mà hòa bình mang đến, đường phố người người nhốn nháo, toàn bộ thôn đều tràn đầy âm thanh cười nói. Mà trong tộc địa hào môn nhất tộc Hyuga, bầu không khí lại âm trầm đầy áp lực, không có nửa điểm vui sướng. Dưới sự dẫn đầu của Hyuga Hizashi, một đám thành viên phân gia Hyuga, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đi tới trước đại trạch tông gia. Nhìn qua huynh trưởng Hyuga Hayashi tĩnh lặng đứng trước đại trạch cùng với tông gia đại tiểu thư Hyuga Hinata đang trốn phía sau phụ thân, thần sắc khiếp nhược, Hizashi một mặt hờ hững nói. Tiểu thư Hinata cũng đã 3 tuổi, chúc mừng. Làm huynh trưởng Hayashi nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Lúc này, Neji nhỏ giọng nói với phụ thân Hizashi. Phụ thân, tiểu thư Hinata thật đáng yêu nha. Hizashi dùng một loại ánh mắt phức tạp khó nói nên lời nhìn phía Neji. Neji nghi hoặc nói. Phụ thân, làm sao vậy? Hizashi nghiêng đầu qua, không, không có gì. Hyuga Kagami ở một bên thấy vậy, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hiển nhiên, cho đến lúc này Hizashi chưa có đem tất cả chân tướng cá chậu chim lồng nói cho Neji, có thể thấy được trong nội tâm sâu thẳm của hắn cực kỳ bài xích khoảnh khắc sắp đến đó. Hayashi tựa hồ không có phát giác thái độ của Hizashi, hoặc là không có để ý, vẫn nhàn nhạt nói. Đem Neji giao cho ta đi. Hizashi khom người xuống, vâng, đưa mắt nhìn tông gia mang Neji tuổi nhỏ chậm rãi rời đi, Hizashi sắc mặt u ám. Bất luận hắn bài xích như thế nào, chống đối như thế nào, giờ khắc này cuối cùng vẫn tới, mà hắn lại không có bất luận biện pháp gì ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh. Đột nhiên, cuối phố xuất hiện một cái tộc nhân Hyuga ngồi trên xe lăn, khuôn mặt hắn 10 phần tang thương, thoạt nhìn giống như hơn 40 tuổi, thần sắc bình tĩnh nhìn qua bên này. Hyuga Kagami hỏi Hizashi bên cạnh. Hắn là ai? Hizashi có chút thất thần quay đầu nhìn sang. Hắn gọi là Hideki, cũng là một thành viên phân gia. Hideki, Hyuga Kagami giật mình, cái tên này hắn 10 phần lạ lẫm, cơ hồ không có nghe các tộc nhân đàm luận qua. Thấy Hyuga Kagami có chút nghi hoặc, Hizashi nói ra. Người không có nghe qua tên hắn là rất bình thường, hắn trước đó một mực bị giam ở nhà giam, gần đây mới được phóng xuất ra. Hyuga Kagami hiếu kỳ hỏi. Hắn làm gì mà bị nhốt? Hắn thất trách, dừng một chút, Hizashi thần sắc cô đơn giảng thuật nói. Ở đại chiến nhẫn giới lần 3, hắn và đệ đệ của hắn Hideo là hộ vệ thiếp thân của một thành viên tông gia. Kết quả là ở trên chiến trường vị tông gia kia bị địch nhân cướp lấy một cái Byakugan, bởi vậy, đệ đệ của hắn Hideo vì thất trách bị xử tử, hắn bởi vì trong chiến đấu mất đi hai chân, cho nên được miễn tử hình, nhưng vẫn bị cầm tù. Nghe Hizashi nói như thế, Hyuga Kagami lập tức nhớ tới làng sương mù sắc thực ở trên chiến trường đoạt qua một cái Byakugan, bất quá chuyện này bị tộc Hyuga coi là sỉ nhục cho nên ở trong tộc rất ít người đề cập mà Hyuga Kagami khi đó niên kỷ còn nhỏ cho nên căn bản không rõ ràng lắm những chuyện xưa trong tộc này. Chờ tới khi Hyuga Kagami lấy lại, góc truyện audio.com, tinh thần cuối phố cũng đã không còn thân ảnh Hideki. Buổi chiều, Hayashi đem phụ tử Hizashi cùng Hyuga Kagami lưu lại đại trạch tông gia. Phòng luyện công, Hayashi đang hướng dẫn Hinata tập nhu quyền, mà Hizashi, Neji, Hyuga Kagami 3 người theo thứ tự ngồi ở một bên, lặng lặng quan sát. Bộ pháp quá loạn, dạng tốc độ này là không thể đánh trúng địch nhân, ngươi còn do dự cái gì? Gia quyền không thể có nửa điểm do dự. Trên sân không ngừng truyền ra tiếng quở trách nghiêm khắc của Hayashi, hắn giống như một lão sư tàn khốc từng cái chỉ ra sơ sót của Hinata. Hinata còn nhỏ thì một bên thở khẽ, một bên nhỏ giọng đáp lại. Neji nhìn qua Hinata đang nỗ lực tu luyện, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lần đầu tiên gặp mặt hắn liền thích cái muội muội ngại ngùng thẹn thùng này. Hizashi liếc mắt nhìn cái trán cũng đã quấn lấy băng vải của Neji, nhẹ hít một hơi nói. Neji, con hãy nghe cho kỹ, con là vì bảo hộ Hinata đại tiểu thư, bảo hộ tông gia mà sinh ra, đây là số mệnh cả đời của con. Neji không có nghe được sự trầm trọng trong giọng nói của Hizashi, ánh mắt nó còn trên người Hinata. Vâng, phụ thân đại nhân. Neji dứt khoát trả lời, khiến nội tâm Hizashi càng thêm hổ thẹn, hắn nhìn về phía Hinata, thần sắc dần dần lạnh lùng. Trong mắt Hizashi, thân làm tông gia người thừa kế, Hinata bất luận ở phương diện nào, so ra đều kém nhi tử Neji của mình. mà Neji chỉ là bởi vì cái phụ thân vô năng này cho nên mới bị khắc lên cái ấn chú cá chậu chim lồng, mà loại đệ tử tông gia bình thường như Hinata lại có thể công khai hưởng thụ quyền lực chi phối phân gia. Trong chớp mắt này, sự không cam lòng to lớn từ trong lòng hắn phát ra, thậm chí ngay cả chính hắn đều không có ý thức được dưới điều khiển của bản năng, mắt hắn Byakugan không tự giác mở ra. Sát khí, cơ hồ là cùng lúc Hayashi cùng Hyuga Kagami hai người đều phát giác trên người Hayashi toát ra sát ý lạnh thấu xương. Hayashi lập tức phát hiện nguồn gốc sát ý, hướng về phía Hayashi nhẹ quát một tiếng. Cấm, thoáng chốc Byakugan Hayashi mở ra liền bị phong cấm, ấn chú cá chậu chim lồng trên trán cũng lóe lên thanh quang. A, ấn chú cá chậu chim lồng nổi lên từng đợt thanh quang, Hayashi hai tay ôm đầu, nằm cuộn trên đất thống khổ kêu thảm. Neji thất kinh vội vàng nhào tới. Phụ thân bị sao vậy? Mặc dù không minh bạch chuyện gì phát sinh, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng Neji cảm nhận được sự thống khổ mà phụ thân đang phải nhận, trong mắt hắn tức khắc chảy xuống hai hàng nước mắt. Hyuga Kagami ở bên cạnh không làm gì hết mà là tỉnh táo quan sát một màn này. Không cần kết ấn phức tạp liền có thể nháy mắt phát động sao? Đây là lần thứ nhất Hyuga Kagami kiến thức cá chậu chim lồng phát động, cơ hồ chỉ là một cái chớp mắt Hayashi phát động cá chậu chim lồng liền tùy tiện phong ấn Hayashi mở ra Byakugan. Nói cách khác, dù là hai người thực lực tương đương, phân gia ở trước mặt tông gia cũng không có nửa điểm phản kháng. Có thể khiến cho ninja như Hayashi phát ra tiếng rên thảm liệt như thế, cá chậu chim lồng quả nhiên là trực tiếp tác dụng với thần kinh đại não. Đối với tinh anh thượng nhẫn như Hayashi, đau đớn da thịt bình thường căn bản không tính là gì, cũng chỉ có trực tiếp tác dụng tới thần kinh đại não như cá chậu chim lồng mới có thể làm hắn thống khổ như vậy, hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Hayashi đình chỉ cá chậu chim lồng, thản nhiên nói, trở về đi, ta sẽ tha thứ cho sự ngu xuẩn của ngươi. Góc truyện audio.com, nhưng cũng chỉ trong hôm nay mà thôi, phân ra các ngươi chớ quên số mệnh của bản thân. Dứt lời, Hayashi dẫn Hinata một mặt hoang mang chậm rãi rời đi phòng luyện công. Cách chương.